Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải, trong đó có cảng nước sâu lớn nhất cả nước và là một trong 19 cảng lớn của thế giới, có thể đón được các tàu trọng tải đặc biệt lớn. Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ thanh niên Việt Nam tích cực tham gia vào sự phát triển của cộng đồng. Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định như vậy trong một sự kiện do Trung ương Đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tỉnh Phú Yên ghi nhận 2 bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết. Trong phần tin quốc tế, Malaysia tuyên bố cắt đứt quan hệ song phương với Triều Tiên, buộc nhân viên đại sứ quán Triều Tiên và gia đình phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng. Lực lượng phiến quân Houthi phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng các máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Ngay lập tức, cộng đồng quốc tế và các nước khu vực lên án mạnh mẽ vụ tấn công này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay trong chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Đây là cụm cảng có cảng nước sâu lớn nhất cả nước và là một trong 19 cảng lớn của thế giới, có thể đón tàu trọng tải đặc biệt lớn, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển cho các tàu mẹ vì không phải trung chuyển qua các cảng lớn của các nước trong khu vực. Cùng thị sát có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Trong các cảng thuộc cụm cảng Cái Mép Thị Vải, Gemalink là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có công suất lớn nhất nước với 2,5 triệu TEU, đồng thời là một trong số 19 cảng lớn của thế giới có thể đón được các siêu tàu hiện nay. Cảng mới đi vào hoạt động và tháng 1 vừa qua, cảng đón tàu khai thác chuyến đầu tiên. Mức đầu tư của cảng Gemalink là 520 triệu đô la Mỹ, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành với tổng vốn 330 triệu đô la Mỹ. Cảng sẽ khai trương vào tháng 5 năm nay và sẽ khai thác ít nhất 80% công suất thiết kế ngay trong năm nay. Khai thác hết công suất 1,5 triệu TEU của giai đoạn 1 từ năm 2022. Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo cảng Gemalink cho biết, khi giai đoạn 2 của cảng này hoàn thành, có thể đón được những tàu lớn nhất thế giới với trọng tải 250.000 tấn trọng tải. Việc đưa cảng vào hoạt động sẽ góp phần giảm chi phí logistics quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam.
Báo cáo anh là hiện nay thì Cái Mép Thị Vải này thành là một trong 20 cảng trên thế giới đón được tàu, các tàu lớn nhất thế giới ra vào đây.
Tôi nhớ được là 116 cảng này
bây giờ là 20 đón được tàu lớn nhất thế giới anh ạ. Ừ. Và hiện nay hàng tuần có 16 tuyến đi biển xa là đi bờ Tây, bờ Đông, Canada và đi châu Âu. Làm cho bằng Thái Lan chỉ có 10 tuyến thôi. Chúng ta chỉ thua Singapore và Malaysia. Và hiện nay thì tàu đến 214.000 tấn đi quét đã vào ra vào đấy an toàn tuyệt đối.
Và cách nối giữa cả Cái Mép và Cái Mép Hải thành một cái khu liên hợp tích cho khu vực này. Đây là một cái tài nguyên rất quý, công trình làm tốt quy hoạch, đặc biệt kết nối giữa Cái Mép và Cái Mép Hải để sử dụng cái khu này một cách liên hoàn và các dịch vụ.
Tiếp đó, Thủ tướng đã thị sát hoạt động của cảng Semit, cảng Tân Cảng Cái Mép, cũng là những cảng thuộc cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Lãnh đạo các cảng thuộc ba cụm cảng cho biết, kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cảng Cái Mép Thị Vải năm 2017 đến nay thì tốc độ hàng hóa ra vào cảng tăng rất nhanh, cho thấy những chỉ đạo của Thủ tướng để giải quyết các vướng mắc được triển khai hiệu quả. 3 năm qua, lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh. Nếu như trước đây lượng hàng hóa chủ yếu qua cảng Sài Gòn thì hiện nay tỷ lệ là 60% qua cảng Sài Gòn và 40% qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Lãnh đạo các cảng đều kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông đến cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải kết nối đường bộ với hệ thống đường cao tốc cầu Phước An, tiến hành nạo vét sâu sông Thị Vải để đạt độ sâu tối thiểu 16 mét cho phép đón tàu lớn. Cùng với đó là sớm hình thành đường sắt kết nối khu cảng với đường sắt quốc gia nối với Lào, Campuchia và Thái Lan, đặc biệt là tận dụng những vùng nước tuyến, bến chưa được xây dựng công trình thủy để làm các bến xà lan, xếp dỡ container hàng xuất nhập khẩu, kết nối Cái Mép với các cảng sông ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một vấn đề khác là giải quyết nghịch lý hiện nay, hơn 90% hàng hóa tại cảng Cái Mép phải di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục hải quan, gây tăng chi phí logistics. Sau khi thăm cảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của đoàn công tác với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trong đó, một nội dung trọng tâm là xử lý các vấn đề để hoàn thiện hơn hạ tầng cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
việc tập trung phát triển cảng Thị Vải Cái Mép và nhất là gần đây nhất là cái chủ trương kết nối với Cái Mép Hạ trong việc đảm bảo các cái dịch vụ, nhất là dịch vụ logistics để xử lý những vấn đề không chỉ cho miền Đông và kể cả cho miền Tây, không chỉ cho Việt Nam mà kể cả Campuchia và một số nước khác ở khu vực này. Những điều đó nó liên quan đến hạ tầng cảng, đến giao thông đối ngoại, đến dịch vụ logistics và những vấn đề có liên quan trong quản lý phát triển khu vực cảng trung tâm này. Cho nên chúng ta tập trung nói về phát triển khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Cái Mép Hà để mà triển khai cái chủ trương xây dựng khu vực cảng lớn nhất nước ta, khu vực trọng điểm của miền Nam. Chúng ta vui mừng sự tăng trưởng phát triển mạnh mẽ trên dưới 2% của cảng này, chứng tỏ sự đóng góp về kinh tế ở khu vực này rất lớn đối với cả nước. Cái tăng trưởng của cảng nó đóng góp vào tăng trưởng GDP mà cũng là hơi thở của nền kinh tế, là mạch máu của nền kinh tế.
Cụm cảng Cái Mép Thị Vải được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt đầu tư từ năm 2009, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng tuyến đường liên cảng dài gần 20 km. Giai đoạn 2 xây dựng cầu Phước An dài hơn 3 km vượt sông Thị Vải, nối thị xã Phú Mỹ với huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai, đồng thời kết nối cảng Cái Mép Thị Vải với cao tốc Bến Lức Long Thành, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép Thị Vải và ngược lại được nhanh chóng. Cầu có tổng vốn đầu tư là khoảng 4.900 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cảng Cái Mép Thị Vải. Sáng nay, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể hơn theo mốc thời gian, đúng trình tự, đúng quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ, các tổ chức tham gia công tác bầu cử, tổ chức tốt công tác lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử và tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử, xây dựng các kịch bản phương án nhằm chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Tỉnh cũng cần nắm tình hình an ninh trật tự tại các địa phương, lưu ý vấn đề khiếu kiện, lợi dụng khiếu kiện để chống phá bầu cử, xử lý đơn thư khiếu kiện kịp thời, đúng pháp luật, đồng thời tập trung tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức và kênh thông tin. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và các thế hệ lãnh đạo đoàn của thủ đô qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Biểu dương những kết quả của Đoàn Thanh niên thành phố trong suốt 90 năm qua và những cống hiến đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô các thời kỳ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, là thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, đã và đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, đặt ra cho thế hệ trẻ thủ đô những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong tiến trình tham gia xây dựng và phát triển thủ đô đất nước.
Đoàn viên thanh niên thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực mới, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới. Thanh niên phải đóng góp nhiều hơn trí tuệ tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc như cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn minh đô thị, an toàn giao thông, xây dựng ý thức nếp sống văn hóa người Hà Nội, trong đó văn hóa trong thanh niên là rất quan trọng.
Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu. Đây là những thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi thủ đô.
Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, thành đoàn thành phố tổ chức chương trình đồng hành cùng thanh niên công nhân, trao tặng hơn 20 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thứ 5 tại thành phố. Tin của phóng viên Trịnh Giang và Vũ Hương.
Tại chương trình, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng một căn nhà tình bạn trị giá 50 triệu đồng và 15 căn phòng mơ ước sơn sửa và hỗ trợ miễn phí 12 tháng thuê trọ, mỗi phòng trị giá 20 triệu đồng cho thanh niên công nhân. Trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng bộ loa thông tin cho khu lưu trú, tăng cường chăm lo cho thanh niên đang thuê trọ tại các khu lưu trú văn hóa. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi công xây dựng trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với chi phí hơn 24 tỷ đồng. Trung tâm là nơi chăm sóc, hỗ trợ công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại quận 12, thành phố Thủ Đức, khu công nghiệp Tân Thế Hiệp, công viên phần mềm Quang Trung. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là công trình thứ 5 được xây dựng nhằm hỗ trợ đời sống thanh niên công nhân của thành phố.
Chúng tôi cũng đang cố gắng phát huy những hoạt động của mình nhiều hơn nữa để chăm lo cho đối tượng này. Bởi thành đoàn xác định rằng khi chăm lo cho đối tượng thanh niên công nhân, khi thanh niên công nhân mà đã an tâm công tác của mình thì chắc chắn các bạn sẽ gắn bó lâu hơn với thành phố và các bạn sẽ có những đóng góp rất là tích cực cho sự phát triển chung của thành phố.
Có mặt tại buổi lễ, chị Lê Thị Kim Lệ, ngụ tại phường Tân Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, không giấu nỗi xúc động khi nhận được căn nhà tình bạn trị giá 50 triệu đồng từ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà của tôi thì xuống cấp, nứt, rồi mưa thì nó ngập. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn các anh chị trong đoàn đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có một căn nhà ấm cúng hơn, trời mưa không phải lo nứt ngập.
Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ thanh niên Việt Nam trong việc tham gia vào sự phát triển của cộng đồng. Ông Kamal Mahocha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng định như vậy trong chương trình gặp gỡ những người bạn quốc tế của đoàn do Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức tối qua nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, để có những thành tựu to lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 90 năm qua, Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng, tri ân sự hỗ trợ, ủng hộ to lớn của các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế. Đó là sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sự ủng hộ to lớn này không những có giá trị về tinh thần mà cả vật chất cho thanh niên và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam. Những hỗ trợ, phối hợp thiết thực đó cũng đã góp phần không nhỏ giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các phong trào, chương trình đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Chia sẻ tại chương trình, ông Kamal Mahocha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên Việt Nam vào việc phát triển luật thanh niên, các chính sách liên quan đến thanh niên trong những năm qua. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực đóng góp cho công tác thanh thiếu niên cũng như các đối tác, tổ chức thanh niên nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc phát triển, thực hiện, giám sát các chương trình, chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của thanh niên. Nhân dịp này, Trung đoàn đã trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 15 cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp cho công tác phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam với các nước.
Thưa quý vị, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều hoạt động việc làm thiết thực, sôi nổi, rộng khắp. Nhiều phong trào thi đua như vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ được tuổi trẻ các đơn vị thực hiện bằng quyết tâm xung kích, quyết thắng và đạt kết quả cao nhất. Phóng viên Sĩ Đức đề cập nội dung này.
Với tinh thần phía trước là nhân dân, cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ chiến sĩ. Trong trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2020, hàng nghìn lượt cán bộ đoàn viên thanh niên của quân khu 4 đã có mặt kịp thời nơi tâm bão, rốn lũ. Chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đã không quản ngại hy sinh gian khổ, xông pha nơi hiểm nguy để cứu người và tài sản của nhân dân, lập công xuất sắc, tô hồng truyền thống đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, trợ lý tham mưu Cục Chính trị Quân khu 4 cho biết, đợt mưa lũ cuối năm 2020, trong gian khó hiểm nguy, đã có 11 cán bộ đoàn viên của Quân khu 4 anh dũng hy sinh. Đó là những tấm gương sáng giữa thời bình.
Chúng tôi đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp, làm tốt công tác giáo dục, rồi tuyên truyền sâu rộng và thi đua học tập gương anh dũng hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Và có thể khẳng định rằng tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 4 luôn luôn là lực lượng xung kích đi đầu, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần.
Hơn một năm qua, thiên tai dịch bệnh diễn ra phức tạp ở hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và gây hậu quả nặng nề cho nhân dân. Các lực lượng cán bộ chiến sĩ mà tiên phong là tuổi trẻ quân khu 4 đã không ngại khó, ngại khổ, có mặt nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Không chỉ ngày đêm trực gác làm nhiệm vụ tại các điểm tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch, tuổi trẻ quân khu 4 luôn là lực lượng hăng hái, xung kích tham gia đội phản ứng nhanh, tổ cấp cứu chuyên khoa, tổ phòng chống dịch cơ động. Đại úy Trần Quang Tú, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 810, quân khu 4, người đã sáng kiến ra máy rửa tay đo nhiệt độ không chạm, chia sẻ.
Chúng tôi đã nghiên cứu ra mô hình sáng kiến máy rửa tay thông minh đo thân nhiệt không chạm nhằm mục đích là giúp cho cái sự ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vào trong đơn vị. Quá trình sử dụng thì khách từ đơn vị ngoài vào là sẽ qua cái máy này đo thân nhiệt và sát khuẩn không chạm, cũng như là được sử dụng trong quá trình học tập, hội họp, sinh hoạt tập trung đông người.
Với quyết tâm cao nhất, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên thao trường, bãi tập. Những ngày tháng 3 này, cán bộ đoàn viên thanh niên, các đơn vị đã xung kích thi đua lập công trong từng nội dung qua một huấn luyện. Nhiều phong trào thi đua như vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu. Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ, được tuổi trẻ các đơn vị quân khu 4 thực hiện bằng quyết tâm quyết thắng, đạt kết quả cao nhất. Trong đợt thi đua cao điểm 3 nhất một công trình phần việc, các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu đã xây dựng nhân rộng được 4 tập thể và 10 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu. Thượng tá Trần Ngọc Thao, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 nói.
Lữ đoàn chỉ đạo tổ chức phát động cái đợt thi đua cao điểm 90 ngày hành động kiểu mẫu, trọng tâm là triển khai thực hiện 3 nhất một công trình phần việc. Thì hiện nay ngoài cái công trình khuôn viên tuổi trẻ của đoàn cơ sở Lữ đoàn 26 thì liên chi đoàn 1 và 8 chi đoàn trong toàn đoàn cơ sở đã đều đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả. Mỗi đầu mối chi đoàn, liên chi đoàn có một công trình phần việc thực sự có ý nghĩa.
Xác định huấn luyện thi đua đi liền với thực hành chiến đấu, các phong trào trong tuổi trẻ toàn quân khu được hiện thực hóa từ thao trường đến thực nghiệm. Đại úy Vương Đình Tuệ, Phó Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414 chia sẻ.
Cán bộ, đoàn viên trong toàn đội đoàn đã phát huy khí thế, tuổi trẻ đã tổ chức tham gia huấn luyện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, nêu cao ý thức tinh thần tự giác cao nhất để mục tiêu đặt ra là đạt giải nhất toàn đoàn trong nội dung hội thao công binh toàn quân năm 2021.
Bằng tinh thần xung kích sáng tạo, lập công, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 4 với nhiều cách làm hay, phần việc hiệu quả, đang viết tiếp trang sử hồng truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống thanh niên quân khu 4. Những thành tích kết quả đó là hành trang để tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 4 thêm tự tin, vững bước trên chặng đường đổi mới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Đến cuối ngày hôm qua, có thêm 3.425 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm lên gần 31.000 người. Đó là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch. Từ nay đến cuối tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ tổ chức các khóa tập chuyên môn cho 44 tỉnh, thành phố còn lại để sẵn sàng triển khai khi đợt vaccine COVID-19 tiếp theo về đến nước ta. Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, bé trai 5 tuổi tại thị xã Đông Hòa và bé trai 7 tuổi tại huyện Sông Hình.
Cả hai bé đều bị sốt ở nhà từ 3 đến 4 ngày. Các gia đình tự điều trị cho con bằng thuốc hạ sốt. Khi thấy trẻ có diễn biến nặng, gia đình mới đưa đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu, sau đó tiếp tục đưa các bệnh nhi đến bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên để điều trị, nhưng cả hai cháu đều tử vong sau đó. Trong 2 ca tử vong này, có 1 trường hợp có bệnh nền là tan máu bẩm sinh. Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy con mình sốt liên tục trong nhiều ngày, kèm các biểu hiện của sốt xuất huyết thì nên đưa trẻ đi thăm khám, xét nghiệm để được điều trị sớm. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, Phú Yên ghi nhận 5 ổ dịch với gần 200 ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Số ổ dịch và ca mắc đều giảm nhưng số người tử vong tăng 2 ca. Ngành Y tế tỉnh Phú Yên chỉ đạo các địa phương tập trung các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức diệt bọ gậy, diệt muỗi, xử lý hóa chất ở các ổ dịch, vùng trọng điểm, giữ môi trường sống sạch, không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch. Đồng thời khuyến cáo người dân khi có biểu hiện về bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa trở thành một trong những địa phương đầu tiên công bố đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc điện trên địa bàn thành phố. Theo đề án này, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được 300 trạm sạc xe điện. Việc ban hành cơ chế khuyến khích phát triển trạm sạc xe điện và người dân sử dụng xe điện, nguồn năng lượng sạch là một phần quan trọng thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng về sử dụng năng lượng sạch, xây dựng thành phố môi trường. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước có đề án xây dựng và phát triển trạm sạc xe điện. Thành phố sẽ xây dựng những cơ chế chính sách, nhưng vì là lĩnh vực mới nên sẽ từng bước giải quyết các vướng mắc. Trong đó sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu xây dựng chính sách cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất khi xây dựng trạm sạc điện.
Những cái dự án đầu tư trạm sạc để được hưởng hỗ trợ lãi suất. Thứ hai nữa là vay vốn từ quỹ đầu tư sẽ có cái đề xuất sẽ bổ sung để vừa vay vốn và có hỗ trợ lãi suất. Còn chính sách về tiền thuê đất đối với những cái vị trí mà thuộc đất công á, cũng đề nghị để có cái xem xét để thuận lợi cho các cái đơn vị trong quá trình tiếp cận về đầu tư trạm sạc, vừa phù hợp với quy định của pháp luật mà vừa tạo thuận lợi cho các cái nhà đầu tư.
Ông Trần Dũng, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Thiết bị Đo Điện tử Điện lực Miền Trung thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết, đơn vị đã nghiên cứu xây dựng 3 trạm sạc đặt tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi trạm sạc có công suất 60 kW, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh trong vòng 20 đến 30 phút, tùy theo dung lượng pin của từng chủng loại xe điện. Đây cũng là đơn vị phối hợp với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xây dựng đề án, đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy vậy, thực tế hiện nay các trạm sạc xe điện tại thành phố Đà Nẵng chưa phát huy được hiệu quả do số lượng xe điện vẫn còn hạn chế.
Vì cái chính sách của thành phố Đà Nẵng là ban sơ hành sớm thì lúc mới triển khai tiếp mình sẵn sàng khi nào có cái chủ trương của thành phố để thực hiện thôi. Họ cũng có giao mình làm cái đề án thì sau này phối hợp là cái dự án cho Sở Công Thương là mình đơn vị tư vấn nên mình phối hợp với Sở Công Thương để làm. Mình phải chờ cái số lượng mà người ta nhập về nhiều, người ta sử dụng nhiều kia. Bây giờ gọi là mình mới khởi động thôi.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ có những cơ chế chính sách khuyến khích phát triển trạm sạc xe điện để người dân sử dụng xe điện. Nguồn năng lượng sạch là một phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng về sử dụng năng lượng sạch, nâng cao hình ảnh và thương hiệu thành phố đáng sống, xanh sạch đẹp.
Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 18 đoạn qua khu vực xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, khiến giao thông trên toàn tuyến bị ùn tắc kéo dài. Tin của phóng viên Vũ Miền.
Thông tin ban đầu, xe đầu kéo kéo rơ móc di chuyển hướng Hạ Long Móng Cái bất ngờ mất lái dẫn đến va chạm với xe bán tải di chuyển hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe bán tải bị thương, một phần đầu xe bẹp rúm, hộ lan can hai bên đường bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang đường khiến giao thông ngưng trệ. Quốc lộ 18 là tuyến đường huyết mạch, vì vậy các lực lượng cảnh sát giao thông đang phối hợp phân luồng, giải phóng hiện trường. Trước mắt, các phương tiện tạm thời di chuyển qua đường tránh trên địa bàn huyện Ba Chẽ để lưu thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, khu Sáng Thổi thuộc ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, rộng hơn 24.000 m², là nơi hàng chục hộ dân sinh sống ổn định từ năm 1976. Sau này, khu đất được xác định là đất do nhà nước quản lý, chính quyền địa phương đưa ra một số phương án thực hiện dự án. Vậy nhưng, hơn chục năm trôi qua, dự án đến nay vẫn chưa thấy đâu, trong khi cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do vướng phải quy hoạch. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
Ông Trần Thọ Em, một hộ dân ở khu Sáng Thổi từ những năm 1976 cho biết, khi về đây sinh sống, chẳng ai nghĩ đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mãi đến năm 2010, chính quyền địa phương tiến hành đo đạc và xác định đây là khu đất công. Sẽ tiến hành thu hồi để thực hiện các dự án. Hơn 10 năm nay, công trình dự án vẫn chưa triển khai, người dân thì thấp thỏm lo âu như ở trong khu đất có dự án treo.
Bữa hôm nó đo đạc rồi, nó hô đây quy hoạch, thì nghe nó nói thôi cái dự án vậy thôi mà anh đo nay 10 năm rồi. Cái vụ đó chắc hôm nay cũng bể bỏ hết rồi. Tôi đề nghị cơ quan chính quyền tỉnh đồ giải quyết cho dân chúng đây, người ta dù ta ở đất công mà người ta cũng phải có cái quyền lợi của người ta chứ.
Sống trên khu đất chưa có quyết định rõ ràng về số phận khiến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Bà Võ Tú Nữ, hộ dân ngụ ở khu Sáng Thổi cho biết,
mỗi một lần mà muốn làm cái gì là phải chạy đi, phải đi mượn thằng em. Rồi bên chồng chị là con chị với chồng chị đi làm gì là phải mượn bên chồng. Mà nhiều khi người ta đi làm nó đâu có nhà đâu. Nó khó khăn lắm chứ đâu phải dễ đâu. Chị chú ý chị xin tách cái hộ khẩu cho cái gia đình chị riêng, gia đình chị nhập vô một cái gia đình thôi.
Nhiều người dân đã liên tục kiến nghị lên chính quyền địa phương về việc quyết định số phận của khu đất để họ an tâm ổn định cuộc sống. Nhưng ý kiến của những người dân ở đây vẫn chưa có lời đáp. Lãnh đạo thành phố Thuận An thừa nhận việc chậm trễ giải quyết vướng mắc của người dân là do vướng các định hướng quy hoạch. Theo chính quyền thành phố Thuận An, khu Sáng Thổi này được thành phố tính phương án, cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã ở ổn định trước năm 1993, theo luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên sau đó, thành phố Thuận An lại định hướng quy hoạch thành khu tái định cư. Khi định hướng quy hoạch chưa thành hình hài, thì tỉnh Bình Dương lại dự định biến khu đất này thành xưởng sửa chữa tàu thuyền liên quan đến kho cảng An Sơn. Tuy nhiên, khi xem xét quy hoạch thì thấy rằng diện tích quy mô không đảm bảo là sợ ảnh hưởng đến môi trường, nên dự án xưởng sửa tàu cũng khép lại. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân xã An Sơn đề nghị giải tỏa khu đất này để xây dựng trường cấp 3. Ông Lê Thanh Phong, Phó Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thuận An cho biết, nếu xây dựng trường học phải giải tỏa, di dời, sắp xếp chỗ ở hợp lý cho người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đề nghị xã An Sơn tổng hợp rà soát để họp thống nhất phương án.
Đây là định hướng là làm cái này, rồi sau đó thấy cũng không có được, không có hợp lý, phải sắp xếp lại đó. Trước cái tình hình đó thì đối với góc độ của Phòng Tài nguyên Môi trường thì cũng đã tham mưu cho ban là để giải quyết dứt điểm cho người dân ở chỗ này. Chứ không thể là người ta ở đó thì nó ảnh hưởng theo các quyền của người ta. Người ta ở đã ổn định rồi thì phải sắp xếp nó lại như thế nào đó thì phải có phương án cụ thể.
Vậy là hơn 10 năm nay, khi thành phố Thuận An đang lây hoay với các định hướng quy hoạch cho khu đất rộng hơn 24.000 m² ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thì hàng chục hộ dân ở đây đang phải chịu cảnh sống chui trên mảnh đất họ gắn bó hơn 45 năm nay. Người dân mong muốn chính quyền địa phương xem xét giải quyết để họ ổn định cuộc sống, được thực hiện đầy đủ các quyền liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, sáng mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, và sau đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Do vậy, từ đêm nay đến sáng mai ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, từ ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, và ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực Hà Nội ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 35 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, như đã thông tin, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc 2 ngày thảo luận với màn đấu khẩu nảy lửa ở bang Alaska. Sau cuộc gặp, cả hai phía đều tổ chức họp báo. Về phía Mỹ, thông tin hai bên có một số vấn đề mâu thuẫn nhưng cũng đã có một cuộc trao đổi rất thẳng thắn về Iran, Triều Tiên, Afghanistan và về biến đổi khí hậu, những chủ đề mà hai nước có lợi ích giao thoa. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã dành một số giờ trong hai ngày qua để trao đổi với các đối tác Trung Quốc về nhiều chủ đề khác nhau. Chắc chắn hai bên có một số vấn đề mâu thuẫn, nhưng cũng đã có một cuộc trao đổi rất thẳng thắn về Iran, Triều Tiên, Afghanistan và về biến đổi khí hậu, những chủ đề mà hai nước có lợi ích giao thoa. Đại diện của chính phủ Mỹ đồng thời nói rõ với các đối tác Trung Quốc về việc đang xem xét các vấn đề liên quan tới kinh tế, thương mại và công nghệ trên cơ sở tham vấn chặt chẽ Quốc hội với các đồng minh và đối tác của mình. Ông Blinken khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ thực thi các hành động theo cách bảo vệ đầy đủ, nâng cao lợi ích của người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
Có hai điều chúng tôi muốn làm khi đến đây và gặp gỡ các đối tác Trung Quốc. Đầu tiên, chúng tôi muốn chia sẻ với họ những quan ngại sâu sắc về một số hành động mà Trung Quốc đã thực hiện và hành vi mà Trung Quốc đang thể hiện. Những lo ngại được chia sẻ bởi các đồng minh và đối tác của Mỹ, và chúng tôi đã làm được điều đó. Thứ hai, chúng tôi cũng muốn vạch ra rất rõ ràng các chính sách ưu tiên, thế giới quan của mình, và chúng tôi cũng đã làm được điều đó.
Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden cũng cho biết, phái đoàn Mỹ đã dự định thảo luận trực tiếp và mạnh mẽ với đại diện Trung Quốc về hàng loạt vấn đề, và đó chính xác là những gì đã thực hiện.
Còn về phía Trung Quốc, đánh giá cuộc gặp này là hữu ích dù còn tồn tại không ít bất đồng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Phát biểu với truyền thông Trung Quốc ngay sau cuộc gặp cấp cao được đánh giá là căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên, ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tái khẳng định, nước này sẽ kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của mình và không gì có thể ngăn cản được sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc.
Cuộc trao đổi chiến lược lần này thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích. Tất nhiên giữa chúng tôi còn một số bất đồng quan trọng.
Trong khi đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết,
hai bên đều có nhiều mối quan tâm, có những hoài nghi có thể giảm bớt thông qua đối thoại, một số khác là những vấn đề đã tồn tại từ lâu, có thể kiểm soát thông qua đối thoại.
Trong lúc này, quan hệ Nga-Mỹ cũng bị phủ bóng đen sau những phát biểu gây sốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow đã phản ứng một cách tức thời bằng việc triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ, cũng như một loạt các động thái lên án đáp trả Washington. Sau những lùm xùm gần đây thì những tia hy vọng về đối thoại chính trị Nga-Mỹ để cải thiện quan hệ song phương dường như ngày càng xa vời hơn. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng hơn sau khi phía tình báo Mỹ cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã trực tiếp chỉ đạo can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump, cũng như sau câu trả lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên đài ABC News rằng ông coi Tổng thống Putin là kẻ giết người. Đáp lại, phía Nga cũng đã đưa ra những phản ứng mạnh mẽ và tức thời. Nga đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước tham vấn về quan hệ song phương. Điện Kremlin gọi phát biểu của ông Joe Biden là những tuyên bố rất tồi tệ và cho thấy rõ ràng rằng Mỹ không có kế hoạch cải thiện quan hệ với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 3 phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình Russia 24. Ông Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden tiếp tục cuộc thảo luận trực tiếp về quan hệ song phương, ổn định chiến lược và nhiều vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cuộc tranh luận sẽ rất thú vị đối với người dân Nga, người dân Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Trước những động thái căng thẳng gần đây, tương lai quan hệ Nga-Mỹ đang đặt dấu hỏi lớn dưới thời ông Joe Biden. Nhà Trắng tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden không hối hận về những phát ngôn của mình hướng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ sẽ không triệu hồi đại sứ tại Nga về nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Mỹ có thể tìm được những lĩnh vực để hợp tác, giải quyết các bất đồng qua kênh ngoại giao. Trong khi đó, Nga thì cho rằng Mỹ cần đưa ra lời xin lỗi trước những phát ngôn gây sốc của Tổng thống Joe Biden, đồng thời đã đề nghị một cuộc đối thoại trực tiếp giữa nhà lãnh đạo hai nước để thảo luận về quan hệ song phương.
Quan hệ Malaysia-Triều Tiên thêm căng thẳng khi Malaysia tuyên bố cắt đứt quan hệ song phương với Triều Tiên và buộc nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên cùng gia đình phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực Đông Nam Á.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, lấy làm tiếc về quyết định ngày 19 tháng 3 của Triều Tiên khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur, đồng thời coi động thái này là không mang tính xây dựng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia cũng cho biết nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và thân nhân phải rời đi trong vòng 48 giờ. Theo truyền thông địa phương cho biết, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia cũng sẵn sàng để đóng cửa. Tờ Straits Times dẫn lời người phụ trách Sứ quán Triều Tiên Kim Ju-song cho biết Đại sứ quán của Bình Nhưỡng đang thảo luận với các nhân viên và liên lạc với chính phủ. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ công dân Triều Tiên Moon Kon-myong sang Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày. Ngay khi có mặt tại Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Arif Dovan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc phòng song phương trong tổng thể quan hệ Ấn Độ-Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi vai trò của Ấn Độ với khu vực và sự tương tác ngày càng tăng giữa các đối tác đồng chí hướng tại khu vực để thúc đẩy những mục tiêu chung. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các thách thức chung mà khu vực đang phải đối mặt, cùng cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ quốc phòng sâu rộng và mạnh mẽ. Còn trong cuộc làm việc sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Arif Dovan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bàn bạc về các lĩnh vực mà hai bên có lợi ích chung, quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác trên một loạt lĩnh vực an ninh quốc phòng. Dự kiến trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Rajnath Singh. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề tại khu vực như an ninh hàng hải cho không gian Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hợp tác và thương mại quốc phòng.
Lực lượng phiến quân Houthi vừa phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng các máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Vụ tấn công đã ngay lập tức bị cộng đồng quốc tế và các nước khu vực lên án mạnh mẽ. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
Các nguồn tin Ả Rập Xê Út cho biết vụ tấn công gây ra một đám cháy nhưng đã được kiểm soát, đồng thời không có thương vong và nguồn cung cấp dầu không bị ảnh hưởng. Phía Ả Rập Xê Út lên án đây là một cuộc tấn công khủng bố hèn nhát, không chỉ nhằm vào Ả Rập Xê Út mà còn nhằm vào mục tiêu rộng lớn hơn, đó là gây bất ổn cho nguồn cung năng lượng trên thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, nhóm Houthi tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng 6 máy bay không người lái có độ chính xác cao, đồng thời đe dọa tiếp tục tiến hành các vụ tấn công khác. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và các nước trong và ngoài khu vực đã ngay lập tức lên án vụ việc này là hành động tiếp diễn của nhóm Houthi nhằm gây bất ổn khu vực và gieo rắc sự hỗn loạn ở Yemen và các nước láng giềng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Ả Rập Xê Út chống lại những mối đe dọa an ninh của nước này.
Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm một số sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần là cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, với nội dung thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù trong bộn bề công việc của 2 tháng qua, nhưng công tác phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện rất mạnh, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không dừng, không nghỉ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực, không chỉ chống tham nhũng về tiền bạc mà tham nhũng về chính trị, ham hố quyền lực còn quan trọng hơn bởi nó làm hư hỏng con người.
Nội hàm cụ thể với tiêu cực thì nó nhiều lắm. Nhưng chính là chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cần lắm. Hai cái đó liên quan với nhau. Nếu anh trong sáng thì làm gì phải đi co kéo chỗ nọ chỗ kia, làm biến dạng đi, rồi là anh mưu cầu lợi ích cho anh. Cái lợi ích kinh tế nó gắn liền với lại cái quyền lợi chính trị, với chức tước, với sự hư hỏng về đạo đức. Tôi cho cái này mới là cái cơ bản.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào giai đoạn tiến hành hiệp thương lần 2. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hôm 18 tháng 3 vừa qua, đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Nhiều ý kiến cho rằng người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ngoài vấn đề cơ cấu, phải đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, nhất là phẩm chất đại diện được tiếng nói của dân, dám đấu tranh với những tiêu cực, sai trái, đặc biệt cần ra soát thật kỹ để tránh tình trạng đưa vào gửi gắm người nhà làm đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Thông tin đáng chú ý trong tuần liên quan tới thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đó là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có sự kiểm soát. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẵn sàng triển khai khi điều kiện kỹ thuật cho phép, bắt đầu từ tháng 4 tới. Hộ chiếu vaccine là khái niệm đưa ra khi nhiều quốc gia tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho công dân của mình nhằm chống lại đại dịch. Hộ chiếu vaccine chứng nhận các trường hợp công dân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, được coi là tấm lá chắn trước sự tấn công của SARS-CoV-2, có thể di chuyển tới nước khác nếu được chấp nhận. Nhiều người kỳ vọng hộ chiếu vaccine là một giải pháp để Việt Nam và các nước trên thế giới sống chung với đại dịch, mở cửa trở lại nền du lịch đang bị đóng băng do dịch COVID-19. Tín hiệu tích cực về tài chính của nước ta vừa được quốc tế ghi nhận, đó là ngày 18 tháng 3 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's thông báo về việc điều chỉnh tăng triển vọng lên tích cực. Theo đại diện Bộ Tài chính, việc Moody's nâng 2 bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức này trên toàn cầu kể từ đại dịch COVID-19 và là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Việt Nam. Tổ chức này đưa ra đánh giá nền kinh tế Việt Nam có tiềm năng hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển toàn cầu về sản xuất, thương mại và tiêu dùng hậu đại dịch, với sức cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo và khu vực kinh tế đối ngoại đầy năng động. Moody's ghi nhận điểm số về sức mạnh thể chế nước ta đã được tăng cường rõ rệt trong việc chính phủ quản lý ngân sách, quản lý nợ. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa, đường sắt Cát Linh Hà Đông lại lỗi hẹn khi chưa biết đến bao giờ đi vào vận hành. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã thông tin về dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đó là, theo văn bản chấp thuận mới nhất của Thủ tướng và quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành tháng 12 năm 2020, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến ngày 31 tháng 3 này. Nhưng đến hiện tại, đại diện ban quản lý dự án cho biết, để chính thức đi vào khai thác thương mại, Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc hoàn thiện các thủ tục, các công việc còn lại để đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ngay trong cuộc thị sát mới nhất hôm qua của lãnh đạo thành phố Hà Nội, việc tiếp nhận để vận hành đường sắt này vẫn chưa có thời gian cụ thể. Quá nhiều giấy mực và sự thất vọng đối với dự án kéo dài cả chục năm này. Đường sắt có thể khai thác hay không và ngày nào khai thác? Đó là câu hỏi mà người dân cần đại diện Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải trả lời dứt khoát. Một số vụ án được đưa ra xét xử trong tuần thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ Ethanol Phú Thọ. Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, bị tuyên phạt 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân sau khi tổng hợp các tội danh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi nhà đất 58 Cao Thắng lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng. Cũng trong tuần, cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thêm tội danh mới để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C. Cùng bị khởi tố với ông Nguyễn Đức Trung là Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Bộ Công an cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định ông Nguyễn Đức Trung và ông Nguyễn Trường Giang đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ Sông Lô 1, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody mới đây đã xác nhận xếp hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn, cũng như xếp hạng các khoản vay cao cấp không được bảo đảm của 15 ngân hàng Việt Nam ở mức BA3 với triển vọng tích cực. Bên cạnh đó, Moody cũng điều chỉnh triển vọng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn của 5 ngân hàng từ tiêu cực lên tích cực, 4 ngân hàng được điều chỉnh từ ổn định lên tích cực và 6 ngân hàng từ tiêu cực lên ổn định.
Việt Nam đang hoàn thiện các cơ chế chính sách xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển ngành năng lượng theo xu hướng mới bền vững. Tính đến thời điểm này, thị trường phát điện và bán buôn điện cạnh tranh đã được hình thành. Các nhà máy điện đã và đang có thể chào giá cạnh tranh trong môi trường minh bạch và bình đẳng. Một quá trình tái cơ cấu ngành điện đang được thực hiện nhằm hướng đến sự hình thành của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp niêm yết nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang bước vào mùa đại hội đồng cổ đông. Năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhưng giới phân tích vẫn nhìn nhận tích cực đối với hoạt động ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Trong báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 của Bộ phận Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các chuyên gia dự báo lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trở lại trong năm nay. Năm 2021, lãi suất huy động sẽ dao động trong biên độ hẹp trong nửa đầu năm và tăng nhẹ trong nửa cuối năm do tín dụng tốt hơn. Môi trường lãi suất huy động thấp sẽ tiếp tục giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí vốn. Đồng quan điểm, công ty chứng khoán VN Direct dự báo lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tăng trong năm nay. VN Direct kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy kinh tế phục hồi và tăng trưởng tín dụng. Theo nhận định của chuyên gia, nhiều ngân hàng ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong năm ngoái và những tháng đầu năm nay nhờ đa dạng hóa nguồn thu, không quá phụ thuộc vào mảng hoạt động tín dụng. Một số ngân hàng có nguồn thu lớn từ mảng dịch vụ, góp phần giúp các ngân hàng có những kết quả đẹp về lợi nhuận. Tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Finprod nhận định.
Trong vòng khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây thì cái thứ tự xếp hạng tăng trưởng về vốn cũng như quy mô của các ngân hàng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Và việc này nó đến chính từ cái yếu tố là các ngân hàng phải linh động trong việc là tăng trưởng tín dụng cũng như là làm cách nào có thể tăng trưởng được tốt bằng cách là hạ lãi suất, bằng cách là có được những cái dịch vụ tốt hơn. Ta thấy việc các ngân hàng sẽ phải tự cân đong, hy sinh những cái lợi ích ngắn hạn để đạt được những cái lợi ích dài hạn và bền vững hơn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn và có thể bị ảnh hưởng trong tương lai. Hiện nay, lợi nhuận công bố và ước tính của các ngân hàng trong quý 1 năm nay chưa phản ánh hết khó khăn, thách thức của hệ thống ngân hàng.
Những con số của các ngân hàng trong năm vừa rồi và quý 1 này có thể là được làm đẹp bởi cái vấn đề mà nợ xấu. Như năm ngoái đó, thì đầu năm là ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng không chuyển nhóm nợ và do đó không phải trích lập dự phòng nợ xấu đúng như thực tế. Có nghĩa rằng cái chi phí của họ có thể giảm được chi phí do cái dự phòng nợ xấu họ có thể giữ được cái mức thấp. Thì cái điều đó cũng tiếp tục trong năm nay. Và chính vì thế cái kết quả lợi nhuận của các ngân hàng có thể là bị thổi phồng lên. Điều đó là cái điều mà có lẽ chúng ta phải quan tâm và các cổ đông của các ngân hàng cũng phải biết điều đó.
Trên thực tế, mặc dù số liệu về tăng trưởng tín dụng quý 1 năm nay vẫn chưa được công bố, nhưng theo tiết lộ của một số lãnh đạo ngân hàng, lợi nhuận đã tăng trưởng tích cực ngay từ tháng đầu năm khi hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần hồi phục.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021. Ở trận đấu đầu tiên, chơi trên sân nhà Quy Nhơn, Topelem Bình Định đã đánh bại SHB Đà Nẵng nhờ pha lập công duy nhất do Hồ Tấn Tài ghi ngay phút thứ 8. Tại sân Thiên Trường, hai pha lập công của Pedro Paulo và Trọng Hoàng giúp đương kim vô địch Viettel thắng ngược Nam Định 2-1. Còn trên sân Thống Nhất trong trận derby Thành phố Hồ Chí Minh, Linh Nguyễn thực hiện thành công quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà trước đối thủ Sài Gòn FC. Trận thắng thứ hai liên tiếp đưa Viettel lên ngôi nhì bảng với cùng 7 điểm như Topelem Bình Định, trong khi SHB Đà Nẵng vẫn giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thể mất vị trí này sau loạt trận chiều nay khi BKMX Bình Dương và Hải Phòng đang cùng có 6 điểm sẽ gặp nhau tại Bình Dương và Hoa Anh Gia Lai làm khách của đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cũng trong chiều qua, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 khởi tranh với trận đấu sớm vòng 1 và Cần Thơ thủ hòa Công an Nhân dân 1-1 tại sân nhà. Hai cặp đấu tiếp theo diễn ra vào chiều nay, An Giang gặp Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa tới sân Việt Trì làm khách của Phú Thọ. Do giải đấu năm nay có 13 đội tham dự nên ở vòng 1, câu lạc bộ Phù Đổng được nghỉ thi đấu và chiều qua đội bóng này đã tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới. Ông Nguyễn Xuân Vũ, chủ tịch câu lạc bộ Phù Đổng cho biết:
Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thể thao Phù Đổng đã họp và đưa ra những cái chiến lược và tầm nhìn đến 2025. Chúng tôi cũng đã kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như phân công, phân nhiệm các vị trí lãnh đạo trong 3 đơn vị của chúng tôi với cái tinh thần là phát triển bền vững. Và đặc biệt là cái bước ngoặt của năm 2021, phía câu bộ đã liên kết với Đại học Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh để bắt đầu cái lứa trẻ đầu tiên, đây là lứa U13. Và đấy là cái bước ngoặt để chúng tôi phát triển cái công tác đào tạo trẻ.
Trở lại với giải hạng nhất quốc gia sau một mùa phải xuống chơi ở hạng nhì, câu lạc bộ Phù Đổng đặt mục tiêu lọt vào top 6 khi kết thúc giai đoạn 1 để có thể tiếp tục tham dự cuộc đua tới ngôi vô địch. Huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên tự tin đội bóng có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Thì Phù Đổng thì năm nay thì tập trung rất là sớm, ngay sau cái trận lên hạng thì có 10 ngày là Phù Đổng chúng tôi đã hội quân. Quá trình tuyển chọn lực lượng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã bổ sung được những cầu thủ tương đối tốt, có thể là kể tên những cầu thủ như Vương Quốc Trung, Mã Văn Tuấn hay là Trần Đức Trung hay Phạm Hồng Sơn. Đấy, những cầu thủ cũng đã chơi ở V-League và bổ sung cho chúng tôi cùng với lại kết hợp với các cầu thủ trẻ thì tôi nghĩ về cái lực lượng năm nay thì cũng tương đối ổn.
Trước lễ xuất quân, các cầu thủ Phù Đổng đã có trận giao hữu với tuyển U18 quốc gia và kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Theo huấn luyện viên Philippe Chuzier, thi đấu với đội bóng thuộc giải hạng nhất đương nhiên là một thử thách không hề dễ dàng. Việc không để thua bàn nào có thể xem là kết quả tốt. Hơn nữa, các học trò của ông đã thể hiện được sự gắn kết.
Đội hình có sự đoàn kết, có sự thống nhất về mặt tổ chức. Có thể nói hiệp 1 tôi sử dụng một đội hình xuất phát bao gồm những cầu thủ mà tôi đánh giá là có chất lượng hơn. Tôi đánh giá cao em Đỗ Văn Trí số 16 của Viettel và trung vệ là em Nguyễn Văn Dương số 6 của đội Nam Định.
Bày tỏ sự hài lòng với các học trò sau 4 ngày tập luyện, nhưng nhà cầm quân người Pháp cho rằng đa số các cầu thủ trong đợt này còn phải phấn đấu rất nhiều.
Rất là nhiều cầu thủ trong biên chế các đội như là PVF này, Hà Nội, Sông Lam, Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai hay là Duty Food đã còn thi đấu vòng chung kết U19 quốc gia sắp tới. Để đánh giá và so sánh về chất lượng tổng thể thì tôi đánh giá là chỉ khoảng 4-5 cá nhân trong đợt tập trung đợt 1 này là đủ sức để lọt vào đội hình mà có thể coi là mạnh nhất của lứa tuổi này thôi. Dù biết được điều đó rồi nhưng mà tôi vẫn muốn tạo động lực và gọi đông các cầu thủ lên đợt tập trung lần này và truyền cho các em một cái thông điệp hiện tại là các bạn có thể chưa đủ sức cạnh tranh để chiếm vị trí trong lứa tuổi hiện tại. Tuy nhiên, tôi vẫn lựa chọn các bạn lên đây muốn đánh giá, muốn làm quen với các bạn để các bạn phấn đấu và tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai, ví dụ như World Cup 2026 chẳng hạn. Why not? 2026.
Chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Sau một năm vắng bóng, giải đấu gôn đối kháng VGA Union Cup do Hiệp hội Gôn Việt Nam tổ chức đã bước sang ngày thi đấu thứ hai tại Long An. Theo điều lệ tại giải VGA Union Cup 2021, hai đội trải qua 8 trận đấu foursome, 8 trận đấu fourball, 12 trận đấu single match. Đánh giá về giải đấu năm nay, ông Lê Hùng Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Gôn Việt Nam nói:
Tôi nghĩ là giải Union Cup 2021 sẽ là một giải đấu sẽ có rất nhiều những cái thay đổi. Đặc biệt là việc thay đổi của đội trưởng đội tuyển miền Bắc cũng như các thành viên của đội tuyển của cả hai miền đều có những sự thay đổi. Và sau 2 năm chờ đợi thì tôi nghĩ là sẽ có những cái thành viên mới và những cái chiến thuật, chiến lược mới. Vì vậy thì chất lượng của giải đấu cũng như là cái sự kỳ vọng và sự quan tâm của đông đảo cộng đồng cầu thủ trên cả nước sẽ là rất lớn. Đặc biệt là năm nay thì giải đấu lại là một trong những giải đấu đầu tiên trong chuỗi các giải đấu của Vietnam Airlines Amateur Series. Thì chính vì vậy sẽ là một cái giải đấu sẽ được mọi người rất là để ý và quan tâm.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5 và mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Từ sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ sáng mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng phía Tây từ sáng mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng phía Tây từ sáng mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hùng Cường, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.